đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 28 tháng 1 năm 2014, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hà Vũ tóm lược một số tin đáng chú ý.
Quốc hội Ukraine thu hồi luật hạn chế biểu tình trong lúc Thủ tướng xin từ chức. Chính phủ Thái Lan cho biết cuộc bầu cử ngày Chủ nhật 2 tháng 2 vẫn được tiến hành. 20.000 con gà bị tiêu hủy tại Hồng Kông. Nam Triều Tiên sẽ tiến hành tập trận dù có sự đe dọa của miền Bắc.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc đàm phán hòa bình Syria đang diễn ra tại Geneva.
The humanitarian discussions haven't produced much, unfortunately.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về tình hình kinh tế Việt Nam trong năm vừa qua. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Lada Pradimir cho biết cuộc đàm phán Syria sẽ tiếp diễn tại Geneva trong ngày hôm nay. Nhưng vấn đề gai góc liên quan tới việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp sẽ được gác qua một bên để tập trung nỗ lực vào những vấn đề mà đôi bên có thể đồng ý với nhau. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do các thông tín viên đài VOA gửi về từ địa điểm hội nghị ở Thụy Sĩ.
Ông Brahimi nói rằng các phái đoàn Syria vẫn đang thảo luận về vấn đề làm thế nào để phụ nữ và trẻ em rời khỏi khu phố cổ của thành phố Homs, nhưng hiện chưa có quyết định nào về việc để cho một đoàn xe cứu trợ đi vào thành phố bị vây hãm này.
The humanitarian discussions haven't produced much, unfortunately.
Điều không may là những cuộc thảo luận về vấn đề nhân đạo chưa mang lại nhiều kết quả. Hôm qua tôi có nói với quý vị là phía chính phủ đã đồng ý để cho phụ nữ và trẻ em ra khỏi khu phố cổ của thành phố Homs. Tôi nghĩ rằng họ vẫn đang thảo luận về việc thực hiện kế hoạch này. Tôi nghĩ rằng chính phủ muốn thực hiện việc này, nhưng đây không phải là một việc dễ dàng vì có những tay bắn tỉa và nhiều vấn đề khó khăn khác. Về đoàn xe chở thực phẩm và những phẩm vật không phải là thực phẩm và các loại tiếp liệu y tế, hiện chưa có quyết định về việc để cho đoàn xe đi vào thành phố Homs.
Hai phái đoàn lẽ ra đã bắt đầu thảo luận về những vấn đề chính trị nhạy cảm như tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad. Nhưng tại cuộc họp mới nhất này, phía chính phủ đã nộp một văn kiện, trong đó họ nhấn mạnh tới việc cần phải chiến đấu chống khủng bố và phải ngưng việc tài trợ và cung cấp vũ khí cho các phiến quân đang tìm cách lật đổ Tổng thống Assad. Phái đoàn của phe chống đối đã bác bỏ văn kiện được gọi là tuyên bố về các nguyên tắc của chính phủ. Họ nói rằng tuyên bố đó nằm ngoài khuôn khổ của cuộc đàm phán Geneva và không đề cập tới một cuộc chuyển giao quyền hành ở Damascus. Các nguồn tin tại hội nghị cho biết đặc sứ Brahimi đã tuyên bố ngừng họp sau phát biểu đó của phe chống đối. Một viên cố vấn của Liên minh Quốc gia Syria, ông Murab Juwayjati, đã cho biết như sau về cuộc họp này.
The session just ended on a sour note. The regime side was highly confrontational.
Phiên họp vừa chấm dứt trong sự chua chát. Phía chế độ có thái độ đối đầu rất cao. Phiên họp bắt đầu với việc phía chế độ tìm cách lảng tránh vấn đề trọng tâm. Vấn đề trọng tâm mà toàn thể cộng đồng quốc tế mong đợi chúng tôi thảo luận là việc thực thi thông cáo Geneva. Thay vào đó, chế độ lại đưa ra điều mà họ gọi là tuyên bố chung về các nguyên tắc. Một tuyên bố rõ ràng là một sự chệch đường.
Trong khi đó, bà Butena Saban, cố vấn của Tổng thống Assad, đã phát biểu như sau.
The delegation of the Syrian Arab Republic and as an expression of goodwill.
Phái đoàn của Cộng hòa Ả Rập Syria để bày tỏ thiện chí đã nộp một văn kiện trong đó có những yếu tố cơ bản của các nguyên tắc chính trị mà chúng tôi nghĩ là không có một người Syria nào lại không tán đồng, bởi vì nó nói tới sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria, về quyền bảo vệ của đất nước của người dân Syria, bảo vệ sự đa dạng văn hóa của Syria, một chế độ dân chủ đa nguyên. Và chúng tôi đã ngạc nhiên khi thấy văn kiện cơ bản này bị phía bên kia bác bỏ. Họ là những người hoặc không có khả năng để thừa nhận Syria và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria, hoặc họ không hề quan tâm gì tới những sự việc xảy ra cho người dân Syria.
Phe chống đối nhất mực đòi ông Assad phải rời khỏi quyền lực, và một chính phủ chuyển tiếp được thành lập dựa trên một thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Hòa bình Syria lần thứ nhất tại Geneva năm 2012. Nhưng chính phủ Syria nói rằng vai trò của ông Assad không nằm trong nghị trình thảo luận của hội nghị lần này. Cũng trong ngày thứ hai, các giới chức Hoa Kỳ nói rằng Washington đã thực hiện lại việc cung cấp viện trợ phi sát thương cho phe chống đối ở Syria, hơn một tháng sau khi các phần tử hiếu chiến có liên hệ với Al-Qaeda chiếm cứ các kho hàng và làm cho tuyến tiếp tế của Tây Phương cho phe chống đối bị cắt đứt một cách đột ngột. Cuộc xung đột ở Syria bắt đầu hồi tháng 3 năm 2011 dưới hình thức của những cuộc biểu tình ôn hòa chống lại chính phủ của Tổng thống Assad, trước khi biến thành một cuộc nội chiến mà theo Liên Hiệp Quốc đã giết chết hơn 100.000 người và làm cho gần 9 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Thưa quý thính giả, Quốc hội Ukraine đã rút lại luật hạn chế những cuộc biểu tình gây tranh cãi, trong khi Thủ tướng Mykola Azanov đã đệ đơn xin từ chức, mà chính phủ cho rằng hành động này là một nỗ lực khuyến khích hòa giải chính trị. Trang mạng của chính phủ Ukraine loan báo tin từ chức ngày hôm nay đã công bố một tuyên bố của ông Azarov cho biết ông muốn khuyến khích hòa giải xã hội và chính trị sau 2 tháng biểu tình. Vì mới đây, những cuộc biểu tình đã xảy ra bạo động trong những vụ đụng độ với cảnh sát. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không chấp thuận ân xá cho những người biểu tình mà bị bắt mà những người biểu tình đòi hỏi. Thì trong khi đó, thì Quốc hội Ukraine đã chấp thuận thu lại luật chống biểu tình mà đã gây lên những cuộc biểu tình rộng lớn trên khắp đường phố ở Kiev và những thành phố khác. Trong khi đó, thì tại Ai Cập, một vụ xử mới Tổng thống Ai Cập bị lật đổ, ông Mohamed Morsi được bắt đầu, với việc nhà cựu lãnh đạo bị truy tố về tội phá ngục trong năm 2011. Truyền thông nhà nước Ai Cập cho biết ông Morsi ngày hôm nay đã có mặt tại tòa án ở Cairo, nơi ông và 130 người khác bị xử. Các đồng phạm gồm các thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo của ông, tổ chức tranh đấu Palestine Hamas và tổ chức Hezbollah Liban. Ông Morsi đang phải đối mặt với một vụ xử khác có liên hệ đến xúi dục bạo động chống lại những người biểu tình chống chính phủ vào năm 2012. Vụ này sẽ được tái xử vào ngày thứ Bảy tới, sau khi được hoãn lại 2 lần kể từ khi bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái. Ông Morsi đang đối mặt với một vụ xử thứ 3 về tội nhục mạ tư pháp, trong khi một vụ thứ 4 truy tố ông về tội gián điệp khi cộng tác với phong trào Hamas Palestine. Quân đội Ai Cập đã lật đổ ông Morsi vào tháng 7 năm ngoái, và nhà cầm quyền đã truy quét Huynh đệ Hồi giáo trong nhiều tháng trời, gồm có việc bắt giam nhiều nhà lãnh đạo của tổ chức và tuyên bố Huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố. Cũng vào ngày hôm nay, các giới trách cho biết những tay súng đi trên một xe gắn máy đã bắn chết một viên chức cảnh sát cao cấp là Trung tướng Mohamed M. Said, hiện là người đứng đầu văn phòng kỹ thuật của Bộ Nội vụ Ai Cập.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Năm rắn qua đi, Việt Nam vẫn chưa lột xác. Người dân trong nước đang chuẩn bị đón Tết Giáp Ngọ trong bối cảnh những mảng sáng tối bao trùm nền kinh tế. Trong khi thị trường xuất hiện những mặt hàng tiền tỷ, thì tin cho hay cũng có nhiều người dân phải chạy vậy để có một cái Tết no đủ. VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, và trước hết ông nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam trong năm Quý Tỵ vừa qua.
Việt Nam năm Quý Tỵ đã vượt qua được cái đáy của cái đường cong của nền kinh tế, tức là năm 2013 thì đã tăng trưởng 5,42%, cao hơn là năm 2012, và cũng đã kiềm chế được lạm phát ở mức 6,02%, đã giữ được tỷ giá ổn định và đã tăng được xuất khẩu đến 15% và tăng được cái dự trữ ngoại tệ lên khoảng 3 tháng nhập khẩu. Đấy là những các cái thành tựu đáng ghi nhận. Tuy vậy thì nền kinh tế còn xa mới có thể nói là lột xác, bởi vì những mục tiêu về đổi mới mô hình tăng trưởng, về tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó thì có tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và giải quyết nợ xấu, tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc đầu tư công, và gần đây nhất thì cũng có cái nhiệm vụ tức là phải tái cấu trúc hệ thống ngân sách, vì ngân sách năm 2013 gặp khó khăn khá là nghiêm trọng. Thì tất cả những việc ấy đang còn đằng trước, và năm rắn đã qua đi nhưng chúng ta đã không làm được cái việc lột xác để có thể lớn mạnh lên.
Kinh tế khó khăn dường như là cái câu cửa miệng của người dân khi năm cũ sắp qua đi. Theo quan sát của ông thì người dân Việt Nam chuẩn bị đón Tết ra sao ạ?
Người dân Việt Nam chuẩn bị đón Tết thì bao giờ cũng là hết sức là sôi nổi, hào hứng, và người dân thì bây giờ đang đổ xô ra để đi mua. Thế nhưng mà sức mua thì giảm sút rõ rệt. Có một sự tương phản rất rõ nét là những các cái phố có các cái hàng hóa bán hạ giá thì rất đông người, còn các cái cửa hàng mà bán hàng cao cấp thì chỉ có người đến xem chứ rất ít người mua. Như vậy thì cũng phải thấy rằng là trong năm 2013 thì số ô tô bán được ở Việt Nam là tăng lên so với lại 2012, và sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội Việt Nam cũng rõ nét hơn. Những người nghèo thì khó khăn trong việc mua sắm Tết, cái điều đó thấy rất rõ. Bây giờ hoa, đào, quất còn đứng đầy đường, và tôi không chắc rằng là đến 30 Tết người ta có thể mua hết. Nhưng mà những người giàu thì sẵn sàng có thể bỏ ra hàng mấy chục triệu để mua một cây đào thế, để mua một cây mai, rồi thì vân vân và vân vân. Tất cả những các cái đó nó tương phản một cách rất rõ rệt. Và đấy là cái điều mà theo tôi rất đáng lo ngại.
Ông có nói tới cái chuyện cải cách thể chế trong năm Giáp Ngọ. Vì sao lại như vậy thưa ông?
Nền kinh tế thị trường của Việt Nam là do nhà nước Việt Nam xây dựng ra. Và nhà nước Việt Nam sẽ định hình cái nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa như thế nào. Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 năm 2011 thì đã quyết định là phải đổi mới chính trị đi kèm theo đổi mới kinh tế, và đổi mới cái thể chế kinh tế thị trường như là một khâu đột phá. Bên cạnh cái khâu đột phá thứ hai là tạo ra một sự phát triển vượt bậc về kết cấu hạ tầng, và đột phá thứ ba tức là có cải thiện rõ rệt về nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. Thì cái vấn đề cải cách thể chế năm 2013 chưa làm được bao nhiêu, vậy thì đến năm 2014 là rất cấp bách. Muốn cải cách được doanh nghiệp nhà nước thì phải cải cách bộ máy và thể chế, phải thay đổi lại những các luật lệ, và muốn để cho là các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào khoa học công nghệ thì cũng phải cải cách các cái động lực hiện nay nó dẫn doanh nghiệp Việt Nam vào cái việc là đầu cơ đất, vào cái việc khai thác khoáng sản, vào cái việc tức là tàn phá môi trường. Thì tất cả những các cái việc đó phải có cái sự thay đổi về mặt thể chế. Nếu không có thì cái động lực đúng đắn không phát huy được, mà cái chế tài cũng không có thể ngăn cản được những hành động làm sai. Vì vậy cho nên người ta nói rằng một cỗ xe muốn đi nhanh thì phải có động cơ mạnh và phải có phanh ăn. Thì ở trong trường hợp này của chúng ta thì chúng ta thấy là cái động cơ nó lại hướng đi vào một cái hướng khác, và cái phanh thì nhiều khi là không ăn.
Việt Nam sẽ đưa vấn đề Biển Đông vào sách sử. Thủ tướng Việt Nam mới được trích lời cho biết đã yêu cầu các bộ ngành liên quan ở Việt Nam nghiên cứu đưa vấn đề Biển Đông cũng như chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào sách giáo khoa. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ý kiến chỉ đạo trong khi làm việc với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam vừa qua. Báo chí trong nước đưa tin ông Dũng đã đề nghị đưa vấn đề vừa kể vào sách giáo khoa ở các cấp học với nội dung, mức độ, phạm vi và hình thức phù hợp khi triển khai xây dựng đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Các bộ ngành được giao nhiệm vụ triển khai việc này gồm có Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Ngoại giao và Ban Tuyên giáo Trung ương. vấn đề đưa tranh chấp tại hai quần đảo mà Việt Nam nhận chủ quyền là Trường Sa và Hoàng Sa vào xét xử đã được người dân cũng như các học giả nêu lên từ nhiều năm qua. Ý kiến này một lần nữa trở nên nóng bỏng khi Trung Quốc gần đây có những tuyên bố nhận chủ quyền mà nhiều người coi là ngang ngược tại Biển Đông và khi người dân Việt Nam đánh dấu 40 năm xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa. Tiến sĩ Ngô Như Bình, Giám đốc chương trình tiếng Việt tại Đại học Harvard, nói với VOA Việt ngữ rằng việc đưa các sự kiện liên quan tới quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vào xét xử là điều nên làm.
Tôi nghĩ là phải đưa vào, nhưng mà còn đưa như thế nào và đưa ở cái tỷ lệ nào thì vấn đề này chúng ta phải cân nhắc. Bởi vì đây nó đụng chạm đến vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Tôi rất hiểu những cái khó khăn mà chính phủ Việt Nam, những người lãnh đạo Việt Nam phải đương đầu là vấn đề quan hệ với Trung Quốc, quan hệ với một nước rất lớn, rất mạnh, lại nằm ở ngay sát mình. Thì bây giờ vấn đề là phải làm thế nào để mà cân bằng mọi cái mối quan hệ.
Ngoài vấn đề đưa tranh chấp Biển Đông vào sách, Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu nghiên cứu thành lập Trung tâm Lưu trữ Tư liệu Quốc gia về biển đảo.
Thưa quý vị, các giới chức Hoa Kỳ và Pakistan cho hay họ đang làm việc với nhau để cải thiện hợp tác chống khủng bố và phát triển kinh tế. Từ Bộ Ngoại giao, thông tín viên Scott Stern của đài VOA tường trình rằng các cuộc họp song phương trong tuần này tại Washington diễn ra tiếp theo các cuộc hội đàm hồi tháng 10 ở Tòa Bạch Ốc giữa Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Nawaz Sharif. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Chấm dứt các cuộc tấn công của phe Taliban tại Pakistan và Afghanistan là đề tài hàng đầu trong nghị trình đối thoại chiến lược giữa Washington và Islamabad. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng việc này vô cùng quan trọng cho an ninh của nước Mỹ.
We also have a common cause and a common obligation to be partners for one another's
prosperity. Chúng tôi cũng có chung mục tiêu và trách nhiệm để làm đối tác với nhau cho sự thịnh vượng của cả hai bên trong cuộc chiến chống lại những kẻ muốn hạn chế cơ hội và làm cho Pakistan tụt hậu.
Chính phủ Pakistan cho biết họ đang tìm cách thương lượng với phe Taliban. Nhưng Taliban đang muốn chiếm lợi thế trong tình hình hầu hết quân đội nước ngoài sẽ rút khỏi Afghanistan trước cuối năm nay. Theo như nhận định của Cố vấn Đối ngoại và An ninh Quốc gia Pakistan, ông Sattar Aziz, người dẫn đầu phái đoàn Pakistan đến họp tại Washington.
Although the war in Afghanistan may be winding down, just as in the past,
mặc dù cuộc chiến tranh tại Afghanistan đang dần kết thúc, nhưng cũng giống như trong quá khứ, Pakistan sẽ phải đương đầu với tình trạng mất an ninh bao trùm lên Afghanistan sau năm 2014.
Cựu đại sứ Pakistan Adba Ahmed nói rằng có rất ít tiến bộ đạt được giữa phe Taliban ở Pakistan với chính phủ ở Islamabad.
The Pakistani Taliban and the government of Pakistan are so wide apart that I'm finding it very difficult to conceive how
phe Taliban ở Pakistan và chính phủ Pakistan khác biệt nhau quá nhiều, đến nỗi tôi cảm thấy là rất khó để hai bên có thể kết hợp được với nhau.
Ngoại trưởng Kerry nói rằng Washington và Islamabad đang làm việc với nhau để tìm cách tăng cường hợp tác chống khủng bố xuyên biên giới.
We recognize that Pakistan is a vital partner in supporting a secure.
Chúng tôi hiểu rất rõ rằng Pakistan là một đối tác quan trọng cho sự an ninh của Afghanistan. Và chúng tôi cũng hiểu an ninh của chính Pakistan liên hệ như thế nào đến sự thành công ở Afghanistan.
An ninh của Pakistan cũng liên hệ đến sự thành công của kế hoạch triệt thoái quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan. Cựu đại sứ Akba Ahmed nói,
The Pakistan Army would want very much a strategic role in Afghanistan for its own reasons.
Quân đội Pakistan rất muốn nắm giữ một vai trò chiến lược tại Afghanistan vì những lý do riêng của Pakistan. Pakistan không muốn bị Ấn Độ bao vây. Họ không muốn Ấn Độ tạo dựng ảnh hưởng lớn tại Afghanistan là nước nằm ở biên giới phía Tây của Pakistan.
Ông Sattar Aziz nói rằng nhiều người Pakistan cảm thấy Washington ưu đãi đối thủ Ấn Độ của Pakistan một cách bất công.
There's a strong perception in Pakistan that a lot of pressure is exerted on Pakistan on issues of.
Có một nhận thức rõ ràng tại Pakistan là nhiều áp lực nhắm vào Pakistan về những vấn đề mà Ấn Độ quan tâm. Và những mối quan tâm chính đáng của chúng tôi lại không được chuyển tới Ấn Độ với cùng một mức độ như vậy.
Ông Kerry nói Washington và Islamabad có chung một lợi ích thiết thực tại trung tâm của thị trường Nam Á đang phát triển mạnh này. Và trong các cuộc họp này còn có các cuộc thảo luận với các giới chức của Ngũ Giác Đài, Bộ Tài chánh và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, các nhà quan sát nói rằng có dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Paris và Ankara đã bắt đầu nồng ấm trở lại, trong lúc Tổng thống Pháp François Hollande thực hiện chuyến viếng thăm 2 ngày đến Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Istanbul, thông tín viên Dorian Jones của đài VOA gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Chuyến viếng thăm của Tổng thống Hollande được thực hiện trong lúc quan hệ giữa Pháp với Thổ Nhĩ Kỳ đã bị căng thẳng trong nhiều năm dưới thời của người tiền nhiệm là ông Nicolas Sarkozy. Sự chống đối công khai và mạnh mẽ của cựu Tổng thống Sarkozy về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp châu Âu đã là một nguồn làm cho quan hệ song phương bị căng thẳng. Nhưng tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gül đã nhấn mạnh tới những điều mà ông muốn thấy từ vị Tổng thống hiện nay của nước Pháp.
Müzakere sürecini götürürken, yaparken karşımıza engel çıkartılmaması.
Chúng tôi hoan nghênh lập trường tích cực mà ông Hollande đã theo đuổi trong những năm vừa qua. Nhưng tiến trình thương thuyết hiện nay không nhắm tới mục tiêu là Thổ Nhĩ Kỳ trở thành hội viên đầy đủ của Liên hiệp châu Âu. Tiến trình thương thuyết là một tiến trình thích ứng và chúng tôi hy vọng sẽ không xảy ra một sự ngăn chặn chính trị.
Từ khi được bầu làm Tổng thống, ông Hollande đã rút lại sự phủ quyết đối với một trong năm chương thương thuyết mà Pháp đã ngăn chặn. Thổ Nhĩ Kỳ cần phải hoàn tất những chương này để có thể gia nhập Liên hiệp châu Âu. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Hollande đỏ ý cho thấy là nước ông có thể nhượng bộ thêm nữa.
Ces négociations doivent se poursuivre dans la transparence, dans la bonne foi, dans le respect.
Việc mở ra những chương mới sẽ có ích cho Thổ Nhĩ Kỳ, vì một số chương thương thuyết có liên hệ tới những đề tài như phân quyền, các quyền cơ bản, thể chế pháp trị và guồng máy tư pháp. Đây cũng là những đề tài có liên hệ tới cuộc tranh luận hiện nay trên chính trường quốc nội của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng Paris muốn khẳng định là cuộc điều đình về việc gia nhập sẽ không đạt được tiến bộ nếu Ankara không thực thi các cam kết về pháp trị, phân quyền, độc lập của tư pháp và tôn trọng các quyền tự do cơ bản. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang chật vật ứng phó với một vụ tai tiếng tham nhũng dính líu tới một số nhân vật thân tín của ông, trong đó có một số bộ trưởng. Để ứng phó với cuộc điều tra tham nhũng này, ông Erdogan đã thực hiện một cuộc thanh trừng trong giới cảnh sát và công tố viên và siết chặt sự kiểm soát của chính phủ đối với ngành tư pháp. Những hành động đó đã gây ra những mối lo ngại rất lớn về nền dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đa số dân chúng ở Pháp không muốn Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu. Nhưng nhà phân tích chính trị Sanjis Akhtar của Diễn đàn Chính sách Istanbul nói rằng vị Tổng thống của Pháp muốn lấy thương mại làm trọng tâm của chuyến công du này.
Ông ấy đang đặc biệt chú trọng tới ngoại giao kinh tế. Đây cũng là một sự xoay chiều 180 độ. Khi đến thăm các nước, các vị Tổng thống Pháp thường tập trung nói tới những vấn đề như dân chủ, nhân quyền và những thứ đại loại như vậy. Nhưng bây giờ ông ấy chỉ nói tới vấn đề làm ăn mua bán mà thôi.
Các mối quan hệ Pháp-Thổ đã bị suy sụp sau khi Quốc hội Pháp thông qua một dự luật vào năm 2011 để quy tội hình sự cho những ai phủ nhận vụ sát hại tập thể người Armenia mà người Thổ Nhĩ Kỳ của đế quốc Ottoman thực hiện trong thời Thế chiến thứ nhất là một vụ diệt chủng. Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận là nhiều người Armenia đã bị giết hại, nhưng họ nói rằng những cái chết đó là một phần của những vụ giao tranh trong thời chiến tranh. Tuy sau đó, Tòa án Hiến pháp của Pháp tuyên bố vô hiệu hóa dự luật đó, nhưng nó đã làm cho các mối quan hệ thương mại giữa hai nước bị tổn hại rất nhiều. Giờ đây, Pháp đang tìm cách hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng đi với Tổng thống Hollande đến Thổ Nhĩ Kỳ có 7 bộ trưởng và một phái đoàn doanh thương. Trong lúc kinh tế Pháp tiến gần hơn tới tình trạng suy thoái, những hợp đồng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một cú hích rất đáng hoan nghênh cho nhà lãnh đạo nước Pháp. Các nhà quan sát nói rằng Ankara có phần chắc sẽ nhấn mạnh là sự hợp tác về kinh tế sẽ tùy thuộc vào những tiến bộ trong lĩnh vực ngoại giao.
Chính phủ Thái Lan cho biết cuộc bầu cử ngày Chủ nhật vẫn được tiến hành như dự trù. Dù xáo trộn đang sôi sục và phe đối lập tẩy chay. Quyết định này được đưa ra tiếp sau một phiên họp ngày hôm nay giữa Thủ tướng Diên Lức Sinavat và Ủy ban Bầu cử Thái Lan. Bà Diên Lức đã cương quyết cho rằng cuộc bầu cử trước thời hạn phải được tổ chức như dự định để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng nay đe dọa sự cai trị của bà. Ủy ban Bầu cử muốn cuộc bầu cử hoãn lại, nói rằng những nguy cơ xáo trộn thêm nữa và đối lập tẩy chay sẽ làm cho cuộc bầu cử không thể tiến hành được. Tuy nhiên, chính phủ và các giới chức của đảng cầm quyền tham dự buổi họp ngày hôm nay, nói hai bên đều đồng ý tổ chức bầu cử vào ngày 2 tháng 2. Các giới chức nói thêm có hai người bị thương trong vụ nổ súng tại một cuộc biểu tình chống chính phủ bên ngoài khu vực của quân đội, nơi cuộc họp của bà Diên Lức diễn ra. Các giới chức y tế Hồng Kông ngày hôm nay đã tiêu hủy khoảng 20.000 con gà sau khi virus cúm gà H7N9 gây chết người được tìm thấy trong gia cầm nhập từ Hoa Lục. Mặc bộ quần đó, quần áo bảo hộ trắng và mang mặt nạ, các nhân viên y tế nhét đầy gà bằng tay vào các bao plastic đen và sau đó bơm khí độc vào. Bác sĩ Cao Vĩnh Văn, phụ trách về thực phẩm và y tế Hồng Kông, cuối ngày hôm qua cho biết những gia cầm bị lây nhiễm được nhập từ thành phố Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.
The Agriculture, Fisheries and Conservation Department has confirmed.
Bác sĩ Cao nói Cục Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn đã xác nhận là một mẫu lấy từ gà nhập khẩu từ Hoa Lục, dương tính với virus cúm gà H7N9. Chợ Trường Sa Loan nơi virus được phát hiện đã được tẩy trùng và đóng cửa trong 21 ngày. Việc nhập cảng gà sống từ Hoa Lục đã được ngưng lại. Nhà cầm quyền miền Đông Trung Quốc cũng loan báo cấm buôn bán gà sống giữa những lo ngại là virus có thể lây lan dễ dàng trong mùa Tết âm lịch khi có nhiều người đi lại. Một nhà lập chính sách hàng đầu của Đài Loan về các vấn đề Bắc Kinh nói, ông sẽ đến Hoa Lục tháng tới để có một cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 1949. Bộ trưởng về các vấn đề Hoa Lục, ông Vương Ngọc Kỳ ngày hôm nay cho biết chuyến đi của ông cần thiết để định chế hóa thêm nữa các mối liên hệ Trung Quốc-Đài Loan đã trở nên nồng ấm trong những năm qua. Ông Vương sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân tại thành phố Nam Kinh ở phía Nam và tại Thượng Hải từ ngày 11 tháng 2 cho đến 14 tháng 2. Phát biểu với các phóng viên, ông Vương nói chuyến đi của ông sẽ không liên hệ đến những vấn đề chính trị nhạy cảm, nhưng sẽ giúp thành lập một cơ chế thông tin liên lạc để tránh những hiểu lầm. Nhật Bản đang duyệt xét lại những hướng dẫn giảng dạy ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông để bênh vực việc tuyên bố chủ quyền tại những đảo tranh chấp với Nam Triều Tiên và Trung Quốc. Bộ trưởng Giáo dục Hakubun Shimomura ngày hôm nay cho biết là theo hướng dẫn mới, giáo viên được yêu cầu dạy các học sinh là những đảo này là phần lãnh thổ của Nhật Bản. Động thái này áp dụng cho một nhóm đảo nhỏ trong biển Nhật Bản, theo tiếng Nhật là Takishima và tiếng Nam Triều Tiên là Dokdo. Việc này cũng được áp dụng cho những đảo đông người ở tại biển Đông Trung Hoa, Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Để đáp lại, Nam Triều Tiên đã triệu đại sứ Nhật Bản ở Seoul. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Tae-yon đe dọa là có những biện pháp mạnh chống lại Nhật Bản. Trung Quốc cũng giận dữ vì động thái này của Nhật Bản. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh yêu cầu Nhật Bản tôn trọng sự thật. Bà Hoa nói Trung Quốc bày tỏ quan tâm sâu sắc về việc này và đã phản đối Nhật Bản. Bà nói là nhóm đảo Điếu Ngư và những đảo kế cận thuộc về lãnh thổ Trung Quốc kể từ thời cổ đại. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc và Nam Triều Tiên đã căng thẳng từ lâu. Cả hai nước là nạn nhân của việc xâm lấn hoàng gia Nhật Bản trước Thế chiến thứ hai.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Coming up.